là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện tiết kiệm an sinh tuổi già. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên vừa chỉ đạo hai xã Báo Đáp và Đào Thịnh tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024. Đợt diễn tập gồm phần vận hành cơ chế và phần thực hành chiến đấu có sử dụng đạn hơi thuốc nổ. Tại phần cơ chế, xã Báo Đáp tổ chức cho lực lượng vũ trang xã nhận mệnh lệnh chuyển báo động sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Công an xã nhận lệnh chuyển báo động sẵn sàng chiến đấu, nhận chỉ thị thông báo của trên. Chi bộ quân sự xã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Ủy ban nhân dân xã triển khai nhận nhiệm vụ chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, triển khai thực hiện kế hoạch phòng không nhân dân, phòng tránh đánh địch, tiến công hỏa lực. Xã Đào Thịnh tổ chức hội nghị, ban chấp hành đảng bộ xã ra nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Hội đồng nhân dân xã Đào Thịnh tổ chức kỳ họp chuyên đề quyết nghị chủ trương biện pháp chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao toàn bộ, chuyển hoạt động của xã vào tình trạng chiến tranh. Đồng thời, Ủy ban nhân dân xã Đào Thịnh cũng tổ chức hiệp đồng bảo đảm cho chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Phần thực binh bắn chiến đấu thực hệ tình huống giả định. Sau khi phát điện địch đổ bộ đường hàng không và địa phương, trung đội dân quân cơ động xã Báo Đáp đã tổ chức lực lượng bao vây tiêu diệt địch. Kết thúc đợt diễn tập, xã Báo Đáp và Đào Thịnh được ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trấn Yên đạt đánh giá loại giỏi. Thông qua diễn tập góp phần nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền địa phương, khả năng tham mưu xử trí tình huống của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể hai địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển sang thời chiến, chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức triển khai chương trình ngày thứ 7 chuyển đổi số. Đây cũng là phường đầu tiên của thành phố Yên Bái triển khai mô hình sáng kiến này. Thực hiện chương trình ngày thứ 7 chuyển đổi số, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm chuyển đổi số tỉnh, các đơn vị viễn thông trên địa bàn thành phố, doanh nghiệp, các đơn vị ngân hàng trên địa bàn cùng với tổ chuyển đổi số phường, cán bộ công chức, tổ chuyển đổi số các tổ dân phố, lực lượng đoàn viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn phường tổ chức các buổi hỗ trợ cho nhân dân các tổ dân phố trên địa bàn phường cài đặt sử dụng các nền tảng số như sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, nền tảng sàn thương mại điện tử, nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ đăng ký chữ ký số cá nhân cho nhân dân, hỗ trợ cài đặt ứng dụng thanh toán điện tử VNPT Pay, Viettel Pay, hỗ trợ ứng dụng sử dụng tài khoản VNID trên cổng dịch vụ công quốc gia, hỗ trợ tạo tài khoản ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Chương trình sẽ được phường tổ chức triển khai vào buổi tối các ngày thứ 7 trong tháng tại các tổ dân phố trên địa bàn phường, bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 12 năm 2024. Thông qua chương trình ngày thứ 7 chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong công tác chuyển đổi số, tăng cường tương tác giữa người dân doanh nghiệp với chính quyền, hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các ứng dụng dịch vụ tiện ích nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo nghị quyết số 51 của tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và chương trình hành động số 15 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 51. Tại chương trình, các đơn vị viễn thông và ngân hàng quân đội MB đã tặng quà cho hộ dân và các thành viên tổ chuyển đổi số thuộc tổ dân phố số 5 phường Nguyễn Thái Học. Sau khi chương trình được triển khai, người dân trên địa bàn đã hỗ trợ tạo chữ ký số cá nhân, trải nghiệm các dịch vụ viễn thông, truyền hình số, hướng dẫn thủ tục trên cổng dịch vụ công quốc gia, thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ số đi kèm.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Yên Bái vừa tổ chức chương trình liên hoan Tiếng hát thanh niên bản hùng ca tuổi trẻ năm 2024. Chương trình liên hoan Tiếng hát thanh niên bản hùng ca tuổi trẻ năm 2024 có sự tham gia của gần 300 diễn viên là cán bộ hội viên thanh niên đang sinh hoạt học tập, công tác tại địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đến từ 9 cụm thi được thành lập, đại diện cho 30 cơ sở đoàn, 20 cơ sở hội trực thuộc của thành phố Yên Bái. Các tác phẩm tham gia liên hoan có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, biển đảo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tuổi trẻ. các tiết mục đặc sắc nhận được sự động viên cổ vũ của đông đảo nhân dân. Chương trình Liên hoan Tiếng hát Thanh niên là sân chơi lành mạnh bổ ích, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ đoàn, hội và toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên trong toàn thành phố. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Yên Bái lần thứ 6, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 6 nhiệm kỳ 2024-2029.
Thời gian qua, trên địa bàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên phát hiện một số đối tượng phát tán các xuất bản phẩm như tờ rơi, giới thiệu trang mạng sạch, hướng dẫn tải ứng dụng Ganjinwood, lời giới thiệu thông điệp chân thiện nhẫn, thẻ bình an, thẻ pháp luân, đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, có nội dung tuyên truyền về pháp luân công tại các khu vực công cộng như cổng trường học, bệnh viện và một số hộ dân. Qua xác minh, các xuất bản phẩm trên không có các thông tin như tên nhà sản xuất hoặc cơ quan tổ chức được phép sản xuất, tên và địa chỉ của tổ chức, họ tên cá nhân liên kết xuất bản, số xác nhận đăng ký xuất bản, sổ quyết định xuất bản của Tổng Giám đốc, nhà xuất bản hoặc số giấy phép xuất bản của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, số lượng in, tên và địa chỉ cơ sở in. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thị trấn Mậu A đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể thị trấn Mậu A, các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn thị trấn và người dân cần đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ của các đối tượng pháp luân công, không tin, không tham gia tập luyện và tiếp tay tuyên truyền, in ấn, phát tán tài liệu, tập luyện pháp luân công. Cùng với đó, các cơ quan doanh nghiệp trường học trên địa bàn không để các đối tượng đến trụ sở thực hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo, phát tán tài liệu, hình ảnh, ấn phẩm có nội dung liên quan đến pháp luân công. Khi phát hiện có đối tượng đến tuyên truyền, phát tán tài liệu về pháp luân công thì cần báo ngay cho Công an thị trấn Mậu A.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 300.000 đồng một tháng mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên là chúng ta sẽ được hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. Ngoài ra, còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên! Không ướt hết bây giờ!
Con ơi! Con ơi! Úi dồi ôi! Ái chà! Cũng nặng già phết ý! Này! Không bán được hay sao? Mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây, chè chén nóng giòn của em đây. Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày ấy, già yếu, không làm nổi nữa thì sống thế nào nhỉ?
Ôi già ơi, cứ lo chuyện hão. Nước nổi thì bèo nổi, đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy, thằng ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi. Nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này, chứ lo cái gì?
Hão là hão thế nào? Con cái ấy, nó cũng phải lo làm, lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy, có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu, đúng là...
Có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ấy. Tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu, không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng, sau này về già có tiền tiêu.
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết chả kia.
Thế tham gia bảo hiểm, anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít. Mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ý, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé. Đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à? Em đây! Chị vào nhà đi! Ôi dồi ôi, mưa gió thế này! Có gì thì alo cho em là được! Lặn lội làm gì cho nó khổ!
Mời chị ngồi chơi!
Vâng! Chán thế đấy cô chú ạ! Mãi đi làm chẳng để ý! Lúc nãy chuẩn bị thổi cơm, sở đến mới biết là hết gạo, nên tôi chạy sang cô.
Ôi giời. Thế thì chị may rồi. Em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ.
Cô cho tôi 5 cân nhá.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ. À,
hôm nay là ngày gì thế không biết? Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác, chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. Cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi, cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm, cả trên đài báo, tivi, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An đại lý bảo hiểm xã hội đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ, thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần, và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhé.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo, bác An bảo hiểm ạ. À, em Sinh đây. Dạ, đúng rồi ạ. À, bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy, nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thế. Thì dễ mắt sang luôn nhá. Dạ, chúng em chào bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm, đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Chào bác.
Trời mưa gió, chúng em làm phiền bác quá.
Có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào, nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả, vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội chắc ăn 100% đấy.
Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn hoi.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng
rồi.
Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Ai đấy?
Là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
À, được, được, được. Mọi người nghe cho kỹ nhé.
Dạ.
Đấy, thứ nhất ấy, là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đồng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ?
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai ấy là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
À, còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi, em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
Đúng rồi. Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi! Với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu thì lấy đâu ra?
Rồi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác, bác cho bọn em biết luôn. Như nhà em đây, thì nên chọn mức nào? Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm phần chục thế này em em ù gật gật, em chả hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330.000 đồng một tháng. Mà tuy nhiên do nhà nước hỗ trợ 10% nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297.000 đồng một tháng. Sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em, nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy, thì em phải được bao nhiêu hả bác?
À được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì dạ. Chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1 triệu 100 nghìn đồng, trừ đi 33.000 đồng được nhà nước hỗ trợ thì chú còn phải đóng là 1 triệu 067.000 đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi ly ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35.000 đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Bác ơi, bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn bác nhá.
Rồi, 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 có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt quá.
Năm nay, nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi. nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá.
Chị ơi, em tính rồi. Kinh tế nhà em ấy thì không dư giả, nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70.000 để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ.
Ừ.
Đúng là bà buôn hàng sáo, tính toán nhanh thật đấy. Nhưng mà rất ok. Ok con gà đen.
Các cô, các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro, mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 75 sửa đổi của Chính phủ gần đây đã bổ sung một số điều của Nghị định 146 đã nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng, nhất là nhóm đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đối với người dân huyện vùng cao Trạm Tấu, chính sách này được thực thi thực sự là phao cứu sinh cho người dân vùng cao khó khăn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Chị Vàng Thị Mai ở thôn Tà Tàu, Sa Pa Hu bị trở ngoài tử cung nên phải đi vào trung tâm y tế huyện Trạm Tấu mổ cấp cứu. Sau khi phẫu thuật, được sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ trung tâm y tế huyện, nay sức khỏe của chị Mai đã tiến triển tốt. Là hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn, nếu như không có bảo hiểm y tế thì chị Mai phải mất thêm 5-6 triệu đồng để điều trị. Tuy nhiên, với tấm thẻ bảo hiểm y tế được nhà nước cấp phát đã giúp gia đình chị giảm bớt gánh nặng chi phí khi nằm điều trị, chị Mai cho biết. Điều kiện kinh tế của gia đình tôi rất khó khăn, tôi bị bệnh phải đi nằm viện. Nếu như không có bảo hiểm y tế thì không biết lấy đâu ra tiền để điều trị. Được nhà nước cấp cho thẻ bảo hiểm y tế, tôi không mất chi phí. Rất cảm ơn Đảng, nhà nước đã hỗ trợ người dân vùng cao như chúng tôi. Tại trung tâm y tế huyện Trạm Tấu, với những ca bệnh thông thường, mỗi một bệnh nhân nếu không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ phải chi phí từ 1,5 đến 2 triệu đồng cho một đợt điều trị. Đối với những ca bệnh nặng đòi hỏi sử dụng các thủ thuật cao, mức tiêu tốn hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, Nghị định số 75 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 146 đã nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám bệnh cho một số nhóm đối tượng, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn như huyện Trạm Tấu. Bác sĩ Đinh Thị Minh Luyện, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu cho biết.
Đối với trong công tác khám chữa bệnh thì trên địa bàn huyện Trạm Tấu đa số người dân có bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế tỷ lệ được miễn là bảo hiểm y tế 100% là cũng tương đối nhiều. Do đó người dân đến khám chữa bệnh là cũng tương đối thuận tiện khi có sử dụng có thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra thì đối với các trường hợp mà không có thẻ bảo hiểm y tế thì trong quá trình điều trị đối với tùy từng các cái bệnh tật của mình thì sẽ tiêu tốn cái số tiền nếu như chúng ta phải vào viện điều trị. Có thẻ bảo hiểm y tế thì đối với người dân khi mà ốm đau bệnh tật phải đến viện thì người dân sẽ gần như là được miễn phí hoàn toàn.
Trước những ưu việt của bảo hiểm y tế đối với người dân vùng cao Trạm Tấu, để thực hiện hiệu quả Nghị định 75 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội các huyện thị cũng đã tổ chức rà soát lại các đối tượng, các nhóm đóng bảo hiểm y tế để đổi thẻ, chuyển mức đóng để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng được thụ hưởng khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện. Ông Nguyễn Xuân Tiêu, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trạm Tấu cho biết.
Bảo hiểm xã hội huyện tham mưu những cái văn bản, những quyết định, quyết sách làm nhau để đảm bảo cho người dân được hưởng thụ cái quyền lợi cao nhất, và tham mưu chính quyền cấp ủy địa phương từ cơ sở đến địa phương làm nhau để người dân không bao giờ để lại phía sau về vấn đề chính sách bảo hiểm y tế. Để đạt được cái đó thì tất cả các ban chỉ đạo chúng tôi xây dựng ra quy định để quyết định xây dựng ban chỉ đạo từ cấp tỉnh và cấp huyện và cấp xã, và để đạt được cái kỳ vọng cái thẻ bảo hiểm y tế và người dân được tham gia nhiều thì chúng tôi phải đi từng ngõ gõ từng nhà và được giao nhiệm vụ cho từng cán bộ chuyên quản từ bảo hiểm xã hội và các đồng chí ban chỉ đạo để thực hiện cái chính sách này.
Với những nỗ lực của ngành bảo hiểm cung cấp các ngành, tính đến thời điểm này trên địa bàn huyện Trạm Tấu có 35.500 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ gần 99% dân số trên địa bàn. Từ những ưu đãi đối với người tham gia bảo hiểm y tế, chính sách này đã và đang góp phần quan trọng vào chính sách an sinh xã hội, là chiếc phao cứu sinh cho người bệnh nghèo có hoàn cảnh khó khăn khi phải đi khám bệnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn Hữu Thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.